Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung sau.
Án tử cho kẻ buôn bán 208 bánh ma túy xuyên quốc gia, chặn đứt đường dây mua bán ma túy trong khách sạn. Philippines kiểm tra ma túy đột xuất với học sinh. Các nội dung trên sẽ có trong mục tin tức pháp luật trong chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay.
Trong chuyên mục Pháp luật quanh ta, mời quý vị và các bạn cùng nghe một trong những quy định tại dự thảo quy định về xử lý vi phạm với công chức, viên chức và người lao động trong các tòa án nhân dân đang được Tòa án Nhân dân tối cao lấy ý kiến các đơn vị cá nhân.
Luật tín ngưỡng tôn giáo quy định về quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, hoạt động tín ngưỡng tôn giáo, tổ chức tôn giáo, quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan đến hoạt động tín ngưỡng tôn giáo. Nội dung của luật sẽ được chúng tôi giới thiệu trong mục Tìm hiểu pháp luật. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều phiên xét xử, ngày 20 tháng 2, Tòa án Nhân dân huyện Đồng Hỷ đã tuyên án sơ thẩm đối với bị cáo Chu Văn Phú, sinh năm 1977, trú tại tổ 5 thị trấn Trại Cao, huyện Đồng Hỷ, giám đốc công ty cổ phần vận tải Long Phượng về tội trốn thuế. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Đồng Hỷ, công ty cổ phần vận tải Long Phượng được cấp đăng ký kinh doanh với các ngành nghề vận tải hàng hóa đường bộ, vận tải hành khách đường bộ nội tỉnh, liên tỉnh, vận tải hành khách bằng xe taxi do Chu Văn Phú, tên gọi khác Chu Văn Long, làm giám đốc. Theo đó, trong quá trình kinh doanh từ năm 2011 đến 2015, công ty có dấu hiệu không kê khai doanh thu, bỏ ngoài sổ sách 120 chuyến vận chuyển hành khách liên tỉnh từ bến xe Thái Nguyên đến bến xe miền Đông thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại, và từ bến xe Thái Nguyên đến bến xe Đức Long, Gia Lai và ngược lại. Qua đó trốn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 369 triệu đồng. Sau nhiều phiên xét xử với kết quả điều tra rõ ràng cụ thể, bằng chứng xác đáng, áp dụng khoản 2, khoản 4, điều 161 Bộ Luật Hình sự, Tòa án Nhân dân huyện Đồng Hỷ tuyên án bị cáo Chu Văn Phú phạm tội trốn thuế, phạt 15 tháng tù giam, phạt bổ sung công quỹ 40 triệu đồng. Buộc công ty cổ phần vận tải Long Phượng nộp lại số tiền trốn thuế là 369 triệu đồng, trong đó công ty đã nộp được 305 triệu đồng tiền khắc phục hậu quả. Bản án là bài học cho các công ty doanh nghiệp nếu có các hành vi vi phạm pháp luật thuế, xâm hại lợi ích hợp pháp của nhà nước.
Là mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán trái phép 208 bánh ma túy xuyên quốc gia, bị cáo Trần Văn Tú, sinh năm 1982, trú tại xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn, Nghệ An, đã bị xét xử lại theo hướng tăng nặng và phải lĩnh án tử hình. Ngày 20 tháng 2, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm hình sự theo kháng nghị giám đốc thẩm của Tòa án Nhân dân tối cao đối với bị cáo Trần Văn Tú, sinh năm 1982, trú tại xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn, Nghệ An. Bị cáo Trần Văn Tú là mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Lào vào Việt Nam do ông trùm Nguyễn Trọng Tuấn, sinh năm 1971, trú xã Khánh Sơn, Nam Đàn, cầm đầu, bị Công an tỉnh Nghệ An triệt phá năm 2012. Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, từ tháng 10 năm 2012 đến tháng 12 năm 2012, với vai trò giúp sức tích cực, Tú đã cùng ông trùm Nguyễn Trọng Tuấn và các đồng phạm tham gia mua bán 208 bánh heroin có trọng lượng 72,864 gram và 321 viên ma túy tổng hợp trọng lượng 30 gram từ Lào đưa về Việt Nam rồi bán sang Trung Quốc và các nước khác kiếm lời. Năm 2013, Nguyễn Trọng Tuấn bị Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên án tử hình. Riêng Trần Văn Tú lĩnh án chung thân do có nhiều tình tiết giảm nhẹ. Sau đó Tú được đưa đến trại giam Đông Sơn, Quảng Bình để thi hành án. Tuy nhiên, đến năm 2015, Tòa án Nhân dân tối cao đã có kháng nghị giám đốc thẩm, đề nghị Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An đưa bị cáo Trần Văn Tú ra xét xử lại theo hướng tăng nặng. Tại phiên tòa xét xử, bị cáo luôn thành khẩn khai báo và mong muốn được giảm án để có cơ hội hiến thận cho người con gái duy nhất trong gia đình. Tuy nhiên, hội đồng xét xử nhận định hành vi phạm tội của Trần Văn Tú là đặc biệt nghiêm trọng. Mặc dù bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, nhưng phạm tội nhiều lần với số lượng ma túy lớn và đóng vai trò quan trọng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy. Sau khi xem xét các tình tiết liên quan, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Văn Tú mức án tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy.
Ngày 20 tháng 2, Phòng Cảnh sát Hình sự PC45 Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa chặt đứt đường dây mua bán ma túy lớn cho các con nghiện ở Thành phố Hồ Chí Minh do Phạm Việt Dũng, 29 tuổi quê Phú Thọ cầm đầu. Ngoài ra, các nghi can khác bị bắt gồm Nguyễn Ngọc Trường An, 25 tuổi, Phùng Xuân Mạnh, 22 tuổi, Diệp Thành Tài, 27 tuổi cùng ngụ quận 10 và Trần Quốc Phong, 28 tuổi ngụ quận 5. Trước đó, sáng cùng ngày, các trinh sát thấy Trường An và Xuân Mạnh có biểu hiện nghi vấn khi lưu thông trên đường Trần Thiện Chánh, quận 10 nên đã tiến hành kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, công an phát hiện có 23 viên nén ma túy trên người của Trường An. Qua khai nhận, An cho biết được Tài và Dũng thuê đi giao ma túy cho các con nghiện. Từ manh mối này, các trinh sát ập vào khách sạn trên đường Phan Xích Long, quận Phú Nhuận, bắt giữ Tài và Phong cùng 452 viên nén, 6 gói ma túy đá. Cả hai cũng thừa nhận được Dũng thuê đi giao ma túy. Ngay sau đó, trinh sát đã mật phục bắt giữ Dũng vào chiều cùng ngày cùng 3 gói ma túy đá. Tại cơ quan điều tra, Dũng khai nhận là của mình và thuê người đi giao cho các con nghiện ở Thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi lần đi giao, Dũng trả công từ 100 đến 200 nghìn đồng.
Bộ Giáo dục Philippines đang có kế hoạch tiến hành kiểm tra ma túy đột xuất đối với các học sinh trung học nhằm hỗ trợ chiến dịch chống ma túy do Tổng thống Rodrigo Duterte khởi xướng. Ngày 19 tháng 2, Bộ trưởng Giáo dục Philippines Leno Brioni đã ra chỉ thị tiến hành tập huấn kéo dài 3 ngày cho các lãnh đạo ở những trường công lập để chuẩn bị kiểm tra ma túy đột xuất giáo viên và học sinh. Hỗ trợ chiến dịch bài trừ ma túy của chính phủ, Bộ Giáo dục áp dụng nhiều biện pháp bao gồm kiểm tra ma túy đột xuất đối với giáo viên, cán bộ ngành giáo dục và học sinh trung học. Bà Brioni nói, Bộ Giáo dục Philippines sẽ phối hợp với các bộ ngành khác như Bộ Y tế để tiến hành kiểm tra ma túy. Bà Brioni lưu ý, trước khi tiến hành kiểm tra ma túy, lãnh đạo các trường học phải đảm bảo được sự đồng thuận của phụ huynh học sinh. Chiến dịch chống ma túy của Tổng thống Duterte đã khiến hơn 7.700 người thiệt mạng trong vòng 7 tháng qua.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta. Thưa quý vị và các bạn, thẩm phán để sai sót trong nhiệm vụ sẽ không được bổ nhiệm lại. Đây là một trong những quy định tại dự thảo quy định về xử lý vi phạm với công chức viên chức và người lao động trong các tòa án nhân dân đang được Tòa án Nhân dân tối cao lấy ý kiến các đơn vị cá nhân. Theo đó, quy định này điều chỉnh về việc xử lý trách nhiệm đối với người giữ chức danh tư pháp trong cơ quan Tòa án Nhân dân, gồm chánh án, phó chánh án, thẩm phán, thẩm tra viên và thư ký có hành vi thiếu trách nhiệm hoặc vi phạm quy định của pháp luật, quy chế quy định của Tòa án Nhân dân nhưng chưa đến mức phải xử lý kỷ luật. Cụ thể, dự thảo này đã quy định rõ người có chức danh tư pháp trong Tòa án Nhân dân có những hành vi sai sót trong khi thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao nhưng chưa đến mức xử lý kỷ luật thì có thể xử lý trách nhiệm bằng các hình thức khác nhau. Kiểm điểm trước cơ quan đơn vị, tạm dừng thực hiện nhiệm vụ, dừng việc thực hiện nhiệm vụ, tạm dừng đề nghị bổ nhiệm lại thẩm phán, không đề nghị bổ nhiệm lại thẩm phán. Đáng chú ý, dự thảo quy định trong nhiệm kỳ thẩm phán có một trong những sai sót sau đây thì không được đề nghị bổ nhiệm lại thẩm phán. Tổng số bản án quyết định bị hủy do lỗi chủ quan chiếm tỷ lệ trên 3% so với tổng số vụ việc đã giải quyết. Trong một năm công tác, có vụ việc bỏ lọt tội phạm đối với hai bị cáo do lỗi chủ quan của thẩm phán và được xác định bằng một bản án có hiệu lực pháp luật kết luận bản án có bỏ lọt tội phạm. Trừ trường hợp thẩm phán đã thực hiện trả hồ sơ để điều tra bổ sung, nhưng Viện Kiểm sát Nhân dân giữ nguyên quan điểm truy tố dẫn đến bỏ lọt tội phạm. Ngoài ra, dự thảo cũng quy định, trong nhiệm kỳ thẩm phán có tổng số vụ việc được giao giải quyết xét xử từ 100 vụ việc đến dưới 800 vụ việc, nếu trong số đó vụ việc bị hủy chiếm tỷ lệ từ 1,16% đến dưới 3%. Thẩm phán có tổng số vụ việc được giao giải quyết xét xử dưới 100 vụ việc nếu trong đó số vụ việc bị hủy chiếm tỷ lệ từ 1,16% đến dưới 3%, bị xử lý trách nhiệm bằng hình thức tạm dừng đề nghị bổ nhiệm lại. Trong một nhiệm kỳ, thẩm phán có hành vi sau đây thì bị xử lý trách nhiệm bằng hình thức không đề nghị bổ nhiệm lại thẩm phán, áp dụng hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo, hình phạt cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ, không đúng theo quy định của pháp luật đối với 3 bị cáo. Áp dụng hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo, hình phạt cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ rõ ràng, không đúng theo quy định của pháp luật đối với bị cáo phạm tội tham nhũng hoặc đối với bị cáo phạm tội khác nhưng gây dư luận xấu. Theo quan điểm của luật sư Nguyễn Dũng, đoàn luật sư thành phố Hà Nội, việc ban hành dự thảo trên có ý nghĩa quan trọng trong việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ đối với người giữ chức danh tư pháp trong cơ quan của tòa án, góp phần đấu tranh phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong công tác xét xử. Dự thảo đã xác định rõ vai trò và trách nhiệm của thẩm phán trong việc giải quyết các vụ án. Việc quy định thẩm phán không được đề nghị bổ nhiệm lại nếu sai sót trong nhiệm vụ là cần thiết nhằm đề cao tinh thần trách nhiệm công vụ của mỗi thẩm phán, giúp họ thận trọng trách nhiệm hơn trước khi đưa ra phán quyết, đồng thời bảo đảm công tác giải quyết các vụ án một cách khách quan, toàn diện và tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật. Trưởng ban thanh tra Tòa án Nhân dân tối cao Hoàng Văn Hồng cho hay, đây không chỉ là những quy định nhằm xử lý cán bộ mà còn là công cụ để bảo vệ cán bộ, bởi vừa giúp người quản lý siết chặt kỷ cương kỷ luật, vừa để cho từng cán bộ tòa án thận trọng hơn, từ đó hạn chế được sai lầm sai sót trong quá trình thực thi công vụ. Tuy nhiên, một số ý kiến thẩm phán cũng cho rằng việc quy định thẩm phán có số vụ việc bị hủy chiếm tỷ lệ từ 1,16% đến dưới 3% trong tổng số vụ việc được giao giải quyết, xét xử sẽ bị xử lý tạm dừng đề nghị bổ nhiệm lại là căng quá và lo ngại khi áp lực càng lớn thì càng sợ sai sót nhiều hơn, thậm chí không dám làm thẩm phán nữa. Dự thảo cũng quy định thẩm phán có một trong những hành vi sau đây thì có thể bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc hạ bậc lương. A. Tiếp bị can, bị cáo đương sự hoặc người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tại địa điểm, thời gian không đúng quy định. B. Gặp gỡ ăn uống với đương sự trong vụ việc mà mình được giao giải quyết, xét xử làm ảnh hưởng đến quá trình giải quyết vụ việc hoặc ảnh hưởng tới uy tín của tòa án nhân dân. Thẩm phán có một trong những hành vi sau đây thì có thể bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cách chức hoặc buộc thôi việc. A. Tư vấn cho bị can, bị cáo đương sự hoặc người tham gia tố tụng khác làm cho việc giải quyết, xét xử vụ việc hoặc những việc khác không đúng quy định của pháp luật. B. Tổ chức tham gia đánh bạc, gá bạc hoặc các tệ nạn xã hội khác chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. C. Có hành vi gây rối trật tự tại cơ quan, đơn vị hoặc nơi công cộng gây ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân hoặc của tòa án nhân dân.
Anh đến quê em cánh đồng lúa chín vàng, người đi bình dị vương vấn hoài dáng quê. Anh ngước nhìn trời mây nghe con chim chiêm chiền, tiếng hót sâu chùm nhan ngọt ngào thơ.
Đời phố ven đê lưu trong tịch bao đời, bình minh ba tình một tiếng gà bên sông, chữ đồng từ tiến dung thiên tình cá bất từ, ngàn năm sau còn mãi một tình yêu.
Anh lặng nghe ai hát giữa cánh đồng, tiếng sáo diều vi bút giữa thinh về Hưng Yên vẫn hương hoài phố hiền, lòng cồn cao gửi nhớ thương về em.
Em vẫn chờ hội làm anh sống, anh đưa em đi thăm đó hoa xạ chạy bên sông Hồng mênh mang gió hát. Em cũng mang cho quê ta bừng dậy một mùa xuân.
Anh lặng nghe em hát giữa cánh đồng, tiếng sáo diều vi bút vọng thinh không. Anh mơ về quê em đất ân tình phố hiền, phương trời nào cùng nhớ thương về em. Sông Hồng mênh mang gió hát,
em cùng anh nguyện cầu cho quê ta bừng dậy một mùa xuân.
Anh đến quê em cánh đồng lúa chín vàng, người đi bình dị vương vấn hoài dáng quê. anh ngước nhìn trời mây, nghe con chim chiêm chiềng, tiếng hót sau trùng nhan ngọt ngào thơ.
Đời phố bên đê lưu trong tịch bao đời, bình minh ba tịch một tiếng gà bên sông,
chữ đông từ tiếng dung thiên tình ca bất tử. Ngàn năm sau còn mãi một tình yêu. Vẫn vương ngoài phố hiên, lòng cồn cao gửi nhớ thương về em.
Em vẫn chờ cho hội làng anh sống, anh đưa em đi thăm đó hoa dạ trạch, bên sông Hồng mênh mang gió hát. Em cùng anh nguyện cầu cho quê ta bừng dậy một mùa xuân.
Anh lặng nghe em hát giữa cánh đồng, tiếng sáo diều vi vút vọng thinh không. Anh mơ về quê em đất ân tình phổ hiền, phương trời nào cùng nhớ thương về em. Sông Hồng mênh mang gió hát, em cùng anh nguyện cầu cho quê ta bừng dậy một mùa xuân. Bên sông Hồng mênh mang gió hát, em cùng anh nguyện cầu cho quê ta bừng dậy.
Mục tìm hiểu pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, Luật Tín ngưỡng Tôn giáo được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 18 tháng 11 năm 2016. Luật gồm có 9 chương 68 điều quy định về quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo, tổ chức tôn giáo, quyền và nghĩa vụ của cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan đến hoạt động tín ngưỡng tôn giáo. Luật này áp dụng đối với cơ quan tổ chức cá nhân trong việc bảo đảm và thực hiện quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo. Nhằm giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về các quy định quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo và các vấn đề liên quan đến hoạt động tín ngưỡng tôn giáo, bắt đầu từ hôm nay, chương trình Pháp luật và Đời sống sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn toàn văn nội dung của Luật Tín ngưỡng Tôn giáo.
Chương 1. Những quy định chung. Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng. 1. Luật này quy định về quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo, tổ chức tôn giáo, quyền và nghĩa vụ của cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan đến hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo. 2. Luật này áp dụng đối với cơ quan tổ chức cá nhân trong việc đảm bảo và thực hiện quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo. Điều 2. Giải thích từ ngữ. Trong luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau. 1. Tín ngưỡng là niềm tin của con người được thể hiện thông qua những lễ, nghi gắn liền với phong tục, tập quán truyền thống để mang lại sự bình an về tinh thần cho cá nhân và cộng đồng. 2. Hoạt động tín ngưỡng là hoạt động thờ cúng tổ tiên, các biểu tượng linh thiêng, tưởng niệm và tôn vinh người có công với đất nước, với cộng đồng, các nghi lễ dân gian tiêu biểu cho những giá trị lịch sử, văn hóa, đạo đức xã hội. 3. Lễ hội tín ngưỡng là hoạt động tín ngưỡng tập thể được tổ chức theo lễ nghi truyền thống nhằm đáp ứng nhu cầu tâm linh của cộng đồng. 4. Cơ sở tín ngưỡng là nơi thực hiện hoạt động tín ngưỡng của cộng đồng như đình, đền, miếu, nhà thờ dòng họ và những cơ sở tương tự khác. 5. Tôn giáo là niềm tin của con người tồn tại với hệ thống quan niệm và hoạt động bao gồm đối tượng tôn thờ, giáo lý, giáo luật, nghi lễ và tổ chức. 6. Tín đồ là người tin theo một tôn giáo và được tổ chức tôn giáo đó thừa nhận. 7. Nhà tu hành là tín đồ xuất gia thường xuyên thực hiện nếp sống riêng theo giáo lý, giáo luật và quy định của tổ chức tôn giáo. 8. chức sắc là tín đồ được tổ chức tôn giáo phong phẩm hoặc suy cử để giữ phẩm vị trong tổ chức. 9. Chức việc là người được tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo bổ nhiệm, bầu cử hoặc suy cử để giữ chức vụ trong tổ chức. 10. Sinh hoạt tôn giáo là việc bày tỏ niềm tin tôn giáo, thực hành giáo lý, giáo luật, lễ nghi tôn giáo. 11. Hoạt động tôn giáo là hoạt động truyền bá tôn giáo, sinh hoạt tôn giáo và quản lý tổ chức của tôn giáo. 12. Tổ chức tôn giáo là tập hợp tín đồ, chức sắc, chức việc, nhà tu hành của một tôn giáo được tổ chức theo một cơ cấu nhất định, được nhà nước công nhận nhằm thực hiện các hoạt động tôn giáo. 13. Tổ chức tôn giáo trực thuộc là tổ chức trực thuộc tổ chức tôn giáo được thành lập theo hiến chương, điều lệ, quy định của tổ chức tôn giáo. 14. Cơ sở tôn giáo gồm chùa, nhà thờ, nhà nguyện, thánh thất, thánh đường, trụ sở của tổ chức tôn giáo, cơ sở hợp pháp của các tổ chức tôn giáo. 15. Địa điểm hợp pháp là đất, nhà ở, công trình mà tổ chức hoặc cá nhân có quyền sử dụng hợp pháp theo quy định của pháp luật. 16. Người đại diện là người thay mặt và chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động tín ngưỡng, sinh hoạt tôn giáo tập trung, hoạt động tôn giáo của nhóm người hoặc tổ chức mà mình đại diện.
Điều 3. Trách nhiệm của nhà nước trong việc bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo. 1. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của mọi người, bảo đảm để các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật. 2. Nhà nước tôn trọng, bảo vệ giá trị văn hóa đạo đức tốt đẹp của tín ngưỡng tôn giáo, truyền thống thờ cúng tổ tiên, tôn vinh người có công với đất nước, với cộng đồng, đáp ứng nhu cầu tinh thần của nhân dân. 3. Nhà nước bảo hộ cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo và tài sản hợp pháp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo. Điều 4. Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 1. Tập hợp đồng bào theo tín ngưỡng tôn giáo và đồng bào không theo tín ngưỡng tôn giáo, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 2. Phản ánh kịp thời ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của nhân dân về các vấn đề có liên quan đến tín ngưỡng tôn giáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 3. Tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo, phản biện xã hội đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội của nhà nước có liên quan đến tín ngưỡng tôn giáo theo quy định của pháp luật. 4. Tham gia tuyên truyền vận động chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ, người theo tín ngưỡng tôn giáo, các tổ chức tôn giáo và nhân dân thực hiện pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo. 5. Giám sát hoạt động của cơ quan tổ chức, đại biểu dân cử và cán bộ công chức viên chức trong việc thực hiện chính sách pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo. Điều 5. Các hành vi bị nghiêm cấm. 1. Phân biệt đối xử, kỳ thị vì lý do tín ngưỡng tôn giáo. 2. Ép buộc, mua chuộc hoặc cản trở người khác theo hoặc không theo tín ngưỡng tôn giáo. 3. Xúc phạm tín ngưỡng tôn giáo. 4. Hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo. A. Xâm phạm quốc phòng an ninh, chủ quyền quốc gia, trật tự an toàn xã hội, môi trường. B. Xâm hại đạo đức xã hội, xâm phạm thân thể, sức khỏe, tính mạng, tài sản, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác. C. Cản trở việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. D. Chia rẽ dân tộc, chia rẽ tôn giáo, chia rẽ người theo tín ngưỡng tôn giáo với người không theo tín ngưỡng tôn giáo, giữa những người theo tín ngưỡng tôn giáo khác nhau. 5. Lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo để trục lợi.
Chương 2. Quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo. Điều 6. Quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của mọi người. 1. Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. 2. Mỗi người có quyền bày tỏ niềm tin tín ngưỡng tôn giáo, thực hành nghi lễ tín ngưỡng tôn giáo, tham gia lễ hội, học tập và thực hành giáo lý, giáo luật tôn giáo. 3. Mỗi người có quyền vào tu tại cơ sở tôn giáo, học tại cơ sở đào tạo tôn giáo, lớp bồi dưỡng của tổ chức tôn giáo. Người chưa thành niên khi vào tu tại cơ sở tôn giáo, học tại cơ sở đào tạo tôn giáo phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý. 4. Chức sắc, chức việc, nhà tu hành có quyền thực hiện nghi lễ tôn giáo, giảng đạo, truyền đạo tại cơ sở tôn giáo hoặc địa điểm hợp pháp khác. 5. Người bị tạm giữ, người bị tạm giam theo quy định của pháp luật về thi hành tạm giữ tạm giam, người đang chấp hành hình phạt tù, người đang chấp hành biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc có quyền sử dụng kinh sách, bày tỏ niềm tin tín ngưỡng tôn giáo. 6. Chính phủ quy định chi tiết việc bảo đảm thực hiện các quyền quy định tại khoản 5 điều này. Điều 7. Quyền của tổ chức tôn giáo trực thuộc. 1. Hoạt động tôn giáo theo hiến chương, điều lệ và văn bản có nội dung tương tự, sau đây gọi chung là hiến chương của tổ chức tôn giáo. 2. Tổ chức sinh hoạt tôn giáo. 3. Xuất bản kinh sách và xuất bản phẩm khác về tôn giáo. 4. Sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm tôn giáo, đồ dùng tôn giáo. 5. Cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới cơ sở tôn giáo. 6. Nhận tài sản hợp pháp do tổ chức cá nhân trong nước và tổ chức cá nhân nước ngoài tự nguyện tặng cho. 7. Các quyền khác theo quy định của luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.
Điều 8. Quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam. 1. Người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam được nhà nước Việt Nam tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo. 2. Người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam có quyền A. Sinh hoạt tôn giáo, tham gia hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo. B. Sử dụng địa điểm hợp pháp để sinh hoạt tôn giáo tập trung. C. Mời chức sắc chức việc nhà tu hành là người Việt Nam thực hiện lễ nghi tôn giáo giảng đạo, mời chức sắc nhà tu hành là người nước ngoài giảng đạo. D. Vào tu tại cơ sở tôn giáo, học tại cơ sở đào tạo tôn giáo, lớp bồi dưỡng về tôn giáo của tổ chức tôn giáo ở Việt Nam. D. Mang theo xuất bản phẩm tôn giáo, đồ dùng tôn giáo để phục vụ nhu cầu sinh hoạt tôn giáo theo quy định của pháp luật Việt Nam. 3. Chức sắc nhà tu hành là người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam, được giảng đạo tại cơ sở tôn giáo hoặc địa điểm hợp pháp khác ở Việt Nam. Điều 9. Nghĩa vụ của tổ chức cá nhân trong thực hiện quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo. 1. Tổ chức cá nhân tham gia hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo phải tuân thủ hiến pháp, luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. 2. Chức sắc, chức việc, nhà tu hành, người đại diện, ban quản lý cơ sở tín ngưỡng có trách nhiệm hướng dẫn tín đồ, người tham gia hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo, thực hiện hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo đúng quy định của pháp luật.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658.
02803-645-658.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Thông báo rơi giấy tờ. Tên tôi là Đỗ Tuyết Mai, thường trú tại tổ 10 phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên. Trên đường đi từ tổ 10 phường Đồng Quang đến Ủy ban Nhân dân phường để công chứng, tôi đã đánh rơi 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như sau. 1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên bà Đỗ Tuyết Mai, số 914519, tại thửa số 86, tờ bản đồ số 16, với diện tích 2048,5m2 đất thổ cư, địa chỉ thửa đất tại phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên. 2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên bà Đỗ Thị Minh, diện tích 100m2 đất thổ cư tại tờ bản đồ số 16, địa chỉ thửa đất tại phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên. 3. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên bà Phùng Thị Xuân, chồng là ông Hà Xuân Bính, mang số AK965584, diện tích 279m2 đất thổ cư tại thửa 579, tờ bản đồ số 16, địa chỉ thửa đất phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên. Ai nhặt được xin thông báo cho tôi theo địa chỉ Đỗ Tuyết Mai, tổ 10, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên hoặc liên lạc theo số điện thoại 0913 351 246. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, chương trình do Thanh Thủy biên tập, kỹ thuật viên phát thanh viên Thu Hồng Tiến Dũng. Chương trình có sử dụng tin bài của báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và báo điện tử Tiếng Chuông.vn. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên hoặc hòm thư điện tử đài ttth thành phố Thái Nguyên a@gmail.com. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.